tháp mình để xuân sang. Đầu chỉ lộc nõn đầu cành thắp lên ngọn lửa xanh. Em đã thấy lửa đỏ thắp lên trên bàn thờ tiên tổ từ hôm đưa ông Công, ông Táo về trời. Rồi đèn nến sẽ nồng đượm suốt những ngày trước và sau Nguyên Đán. Thảng hoặc que hương lại cháy đỏ trên tay khách phương xa về quê ăn Tết, thăm nhà, thắp lên bàn thờ tổ tiên. Ừ nhỉ, mùa xuân về với lửa ấm, em thấy lửa đỏ trong màu xôi gấc, em thấy lửa trong tấm bánh chưng đền, trong lát mứt gừng cay bỏng lưỡi. Em thấy pháo hoa tung những quần lửa reo mình giao thừa. Em thấy lửa đốt đi đẹp tràng pháo tép trong tranh Đông Hồ. Em thấy lửa trong những chiếc đèn ú đứng xếp hàng trang nghiêm trước cổng chùa, từ đàm hay trong sân đại nội. Trong sợi rơm có lửa, trong hòn cội có lửa, trong bùn có lửa, lửa có cả trong con cừu, con dê, con lạc, hạt vừng, vân vân. Và lửa mặt trời làm nên mùa xuân, cây cối đâm chồi, lòng người nở hoa. Trẻ em thường lớn nhanh hơn trong mùa xuân, còn người lớn thì hạnh phúc với xuân tình, xuân sắc, xuân xanh. Loài người chỉ thành người khi có lửa. Bầy đàn thành gia đình chỉ khi có bếp lửa. Có lửa, con người sánh ngang với thần thánh. Thần rớt chỉ muốn loài người ngu muội, thấp hèn nên không cho lửa. Khi Promit đánh cắp lửa của thần rớt mang cho loài người thì lập tức chàng bị thần rớt xiềng xích đọa đày trên dãy núi Cocos. Tôi xin cúi mình tạ ơn những Promi, trẻ tuổi của đất nước Việt Nam này. Từ hòn than, ủ lửa, những nùi rơm, con cúi cháy suốt nhiều đêm trường để một ngày cháy thành ngọn lửa soi sáng con đường đất nước. Hòn đá có thể cho lửa, cành cây có thể cho lửa, nhưng chỉ có con người mới biết nuôi lửa và truyền lửa. Lửa xuất hiện khi có tương tác, ít ra là hai vật tạo lửa. Lửa là kết quả của số nhiều. Cô bé bán diêm là số đơn. Cô đã chết vì thiếu lửa, để rồi từ đó loài người đã cảnh giác, thắp nến suốt mùa Giáng sinh. Nước Việt hình chữ S, hiện thân của số nhiều. Lẽ nào thiếu lửa, không có lửa, con rồng chẳng phải là rồng, chỉ là con giun, con rắn. Không có lửa, làm gì có nồng nàn, nhiệt tâm, làm gì có sốt sắng, nhiệt tình, làm gì còn nhiệt huyết, cháy bỏng. Sẽ đâu rồi lửa yêu thương? Việc mẹ, việc cha, việc nhà, việc nước, làm gì với đôi vai lạnh lẽo, ơ hờ? Không có lửa, em lấy gì hun đúc ý chí? Nấu sử, sôi kinh. Em không thể quýt, cũng chẳng hót. Suốt đời thực vật như lưng cây, mắt lá, đầu cành, thân cỏ. Cho nên, biết ủ lửa để giữ phẩm cách. Người, nhân cách Việt. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội. Thế nhưng, nếu không có lửa, sao thành mùa xuân? Vì vậy, hãy thắp mình cho đất nước sang xuân. Suy cho cùng, chính nhờ ngược gió mà những cánh diều đã bay lên. Tản mạn mùa lá rụng. Hà Nội mùa này lá đổ. Chờ đèn đỏ ngã tư đường, lá rơi trên tóc, lá rụng trong giỏ xe. Nhớ câu thơ người bạn Sài Gòn đọc. Hàng cây nói với lề đường, mỗi khi đổ lá là thường nhớ nhau. Mới đó mà tưởng chừng như đã xa lắm. Cuộc sống lạnh lùng dẫm qua khúc đường lãng mạn. khi lá rụng nhắc ta chiếc lá cuối cùng trong mùa sống của O. Henry. Nhắc ta về hai đứa trẻ nhặt lá bàng trong mùa lạnh, tơi bời của Thạch Lam. Nhắc ta về tuổi thơ quét lá rụng trong mùa bão trên đường Hoàng Diệu của Lê Vân, vân vân. Nhớ nồi lá vối, nhớ chùm lá trong thùng gánh nước, nhớ nồi cơm thơm mùi khói lá tre. Những mùa lá trong ký ức, ta là lá, chưa rụng, nhưng đã thương về cội. Lá vàng sớm rời xa, để cây mãi còn xanh lá. Là lẽ sống cho đi và nhận về. Như giếng làng, phải cho đi nhiều, nước mới trong. Phải cho đi nhiều, mới lành. Giếng cho, giếng mới sống. Những chiếc lá hình tim, rất nhiều lá hình tim, phải đâu chỉ là lá tỉnh thức, lá bồ đề có hình tim. Phải chăng lá hình tim để nhắc nhở ta tình yêu cây cỏ, nhắc nhở ta về mối tình cộng sinh. Không còn lá, hành tinh này chỉ là hành tinh chết. Thì con người về đâu? Lá nào cũng có rãnh, như chiếc máng xối, để nhanh thoát nước, để mách ta giọt buồn nên thoát nhanh. Lá me kể lại với ta rằng những ký sư công chánh ngày trước đã trồng me vì họ cũng suy tư về những chiếc lá rụng. Lá me không làm tắc cống, dễ trôi đi và không làm khổ những người phụ quét đường chổi lắng nghe nỗi mệt nhọc đi qua ngày khuya. Cảm ơn Hà Nội mùa lá rụng, nhắc ta rằng mùa lá rụng đâu phải là mùa thu. Đừng bắt chước văn chương xứ người để làm tập, làm văn như con vẹt. Đừng cũ kỹ, ước lệ, cứ mùa thu là rơi xào xạc, thổn thức, cô phụ, là con nai vàng ngơ ngác, là lá vàng khô. Hãy nói bằng mắt ta nhìn, bằng trí ta nghĩ. Ta yêu thiết tha xứ sở nhiệt đới hoa lá bốn mùa, ta thương quặn lòng mùa cây trút lá để nhẹ người gồng mình xuyên gió. Cây cỏ cũng chia khổ cùng xứ sở trong những mùa hạ bão giông. Hãy thắp mình cho đất nước sang xuân. Phố tím và ký ức của chú bé 16 tuổi. Năm lớp 10, cô bạn bàn trên chìa ra một cành hoa tím. Biết hoa chi không? Hoa bâng khuâng đó. Cậu bé trừng mắt. Đây là bông đuôi chuột, chứ hoa bâng khuâng cái gì? Cô bạn giận. Cậu bé 16 ngạc nhiên, rồi biết nghĩ những điều phức tạp từ dạo đó. Màu tím có chi mà bâng khuâng? Trường nữ học Gia Long ngày xưa chọn đồng phục màu tím cho nữ sinh vì màu tím tượng trưng cho đức tính đoan trang, kín đáo và khiêm nhường của người thiếu nữ Việt Nam. Vậy là khi đang thành thiếu nữ cũng là khi người ta bước vào màu tím. Cũng là tuổi mà quá trình hưng phấn và ức chế chưa kịp cân bằng, còn trạng thái lơ là và khó làm chủ cảm xúc bản thân thường gọi tên một cách văn hoa là bâng khuâng và mơ mộng. Áo nàng vàng, tôi về yêu hoa cúc. Áo nàng xanh, tôi mến lá sân trường. Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương, tôi thay mực cho vừa màu áo tím. Trích Nguyễn Sa. Màu tím có chi mà gọi buồn như ai đó nói? Cái màu tím gọi nỗi buồn răng, có phải vì những mối tình thơ của thời tím thường qua mau, để thương, để nhớ mãi mãi? Hay là bắt đầu từ màu tím ngát của ông Đoàn Phú Tứ từ thời tiền chiến? Nhà thơ thấy màu thời gian tím ngát là vì người yêu xưa của ông thích hoa tím. Từ đó, ký ức của ông là nỗi buồn dịu dịu trong màu tím ngát. Hay vì màu áo tím nữ sinh Đồng Khánh, Gia Long đã nhanh chóng thành quá vãng, nên những đám mây tím qua cầu còn gọi mãi nỗi u hoài xưa xa. Vừa xa mà đã nghe lâu, hỏi thăm áo tím qua cầu gió bay. Tác giả Nguyễn Duy. Màu tím ơi, những trăm năm trước, màu tím có buồn không? Không, nếu buồn thì cửa ra vào cung vua không sơn màu tím, tức là tử khuyết. Thành quách cung cấm không tô màu tím, tức là tử cấm thành. Vậy 100 năm trước, màu tím có buồn không? Cũng không, bởi nếu buồn thì 100 năm trước, những ngôi trường nữ học không chọn đồng phục màu tím. Màu tím chỉ thực sự buồn bắt đầu trong tím chiều hoang biển Việt, khi lưới hái thần chết tranh chớp, cướp đi người con gái yêu màu tím hoa sim, cướp đi hạnh phúc lứa đôi, cướp đi những năm tháng hạnh phúc của dân tộc mình. Và cứ thế, bao thế hệ hoa trắng thôi cài lên áo tím. Vì chiến trận triền miên, chia ly thường xuyên. Màu tím không buồn, chỉ có lòng người sao xác buồn và hoàn cảnh buồn. Bạn thấy không, chỉ trong chiều dài lịch sử của một sắc màu tím biếc, cũng đủ để ta thương quê hương ta hơn, thương số phận những con người Việt Nam ta hơn. Trong sân trường, hoa phượng và hoa bằng lăng cũng nở để báo hiệu cho mùa hè. Nhưng hoa phượng thường nở trước như sự nồng nhiệt mà nông nổi của tụi con trai. Hoa bằng lăng nở sau như cái sự chín chắn và sớm biết bâng khuâng của lũ con gái. Năm học đã đóng, cổng trường đã khép, những phượng, những bằng lăng giờ đi về nơi đâu? Dâu bể qua rồi, màu tím về lại những trăm năm trước. Những ngày này, màu tím đang dậy thì phố phượng Hà Nội. Vẫn những con đường quen đi lại, mùa hạ này bỗng dưng rực lên sắc tím hoa bằng lăng. Những con phố trở thành phố tím, Hà Nội bất ngờ nữ tính, về đúng nghĩa hai từ đất, mẹ của từng địa danh trên nước non này. Em mong chờ mùa thu. Em mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ. Mùa thu đem đến mơ màng, đánh thức lãng mạn giữa thế gian trần trụi. Thu về cho đất trời làm điệu, khoác von vàng kiêu sa. Thu về cho nắng thủy tinh, để nắng có thể đi vào trong mắt em. Mùa thu cho em phá cỗ, cho chị em trèo lên quán dốc, ngồi gốc cây đa hát hội trăng rằm. Đáy đĩa mùa đi, mùa thu ăn cốm. Thu tới thay ca cho hạ về, nghỉ ngơi sau tháng ngày mệt nhoài vì tỏa nhiệt ấp ủ cho hoa trái chín rộ, ngọt ngào. Mùa thu là ốc đảo của sa mạc thời gian. Thu về để thời gian có dấu ấn của đổi thay, để thời gian cũng có màu, để biết giật mình thương cảm những sợi tóc nhuốm thu. Thu về cho xe giọt mồ hôi trên cánh đồng, cho mo cơm của cha lâu thiêu, cho bầu nước của mẹ lâu cạn. Thu về cho đất trời mát dịu, cho năng suất lao động tăng, cho cánh đồng vàng trở nên cổ tích, cho bức tranh tăng trưởng thêm màu sáng. Thu về cho quê hương em đủ bốn bức: tứ bình, an lành và thịnh vượng. Mùa thu Hà Nội nhắc ai một lần rời xa phải đếm ngày, đếm tháng, thương nhớ suốt 12. Thu về lá rụng trên bút phù điêu trường nữ học xứ Huế, nhắc em chiếc lá xà cừ rụng trong cặp. Đọc lại những dòng ghi trên lá từ trước hạ, để rồi suốt năm sau không biết bồi hồi. Thu về cho em trở lại trường, lại lên thành phố, gặp thầy, gặp bạn. Một năm khởi đi từ mùa xuân, năm học khởi đi từ mùa thu. Nên vui biết mấy, ơi mùa thu, mùa xuân của học đường. Thu về cho tiết tấu rõ ràng để nhịp đi thêm rộn rã. Thu về cho niềm cảm hứng mới, thu về cho em có thể xanh sang quần áo, để không chỉ sắc trời thu quyến rũ, cuộc đời cũng quyến rũ và con người cũng quyến rũ. Và thế là em mong chờ mùa thu. Mùa thu còn chắc rằng em lớn lên từ quê hương tháng 8, loa vang lời cách mạng một mùa thu. Nhắc em khí phách của mỗi con người Việt Nam dám đứng lên, phá cường bạo, bước qua gông xiềng, phong kiến và nô lệ để mỗi người dân được làm một công dân, chứ không phải là một thảo dân hoặc tiện dân, là cỏ rác hay đáng bị sỉ nhục coi thường. Mùa thu nhắc em ngày sinh nhật nước, ngày khai sinh một nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, một chính thể mang những giá trị tiên tiến nhất Đông Nam Á ngay từ giữa thế kỷ trước. Và từ đó, em vẫn mong chờ mùa thu. Trung thu, mùa thu và nghĩ suy thời mới lớn. Như vậy là không gian thu đã đến từ 10 ngày trước. Đợt gió mùa đông bắc đầu tiên đã tràn về. Hà Nội đang trong những ngày thu vàng, nắng mật ong, nắng thủy tinh màu hồ phách chạy khắp phố phường. Gió heo mây se se, du khách đầu trần đội nắng giữa trưa vàng, thả bộ trên phố cổ và xốn sang một cảm giác tuyệt diệu của những thời khắc đặc biệt. Yêu ơi Hà Nội! Nét cọ hanh vàng rồi sẽ thấm sâu vào màu hanh khô khi mùa đông thực sự đến. Sự hanh hao vừa gõ cửa nhưng đã dự báo nhiều lý do để lo về một mùa thu Hà Nội không còn như mùa thu cũ. Khi mà phố phường Hà Nội đang ngày một khói nhiều hơn, bụi nhiều hơn, những chiếc khăn che mặt ngày càng nhiều hơn, những chiếc mặt nạ, còn gì buồn hơn khi người trẻ chỉ được ngắm nhau qua những chiếc mặt nạ. Không gian như tối đi, già nua và xấu xí. Và như vậy khi mùa đông thực sự đến, khi thời tiết thực sự khô hanh, những con đường Hà Nội sẽ bụi ngập mấy lần. Những tấm mặt nạ sẽ nhiều lên gấp mấy lần và sẽ khép lại gấp mấy lần những gương mặt thiếu nữ Hà Nội da trắng, má hồng, rực lên trong nắng mùa đông. Bao nhiêu phần trăm nguyên nhân từ những ngôi nhà đang xây, từ những căn nhà đang sửa không theo đúng quy định vệ sinh môi trường, bao nhiêu phần trăm từ những chiếc xe tải chở cát, chở sỏi, chất thải xây dựng chạy xuyên đêm qua các phố phường để rồi thải ngay một phần trên những con đường vừa đi qua. Bao nhiêu phần trăm do lơi lỏng quản lý? Theo tiết tấu mùa, trời đất đã kẻ sẵn những khuôn nhạc thật đẹp cho mùa thu. Nhưng viết nên những giai điệu đẹp hay không lại là do con người với toàn bộ ý thức văn hóa của họ. Hà Nội đang cựa mình. Hà Nội đang cắt may ào ạt chiếc áo của thời phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Không thể không trả giá bằng môi trường, bằng một không gian bụi bặm nhất thời cho một Hà Nội đàng hoàng hơn, to đẹp hơn vào ngày mai. Cũng đành là vậy, nhưng giá như còn cá chép hóa rồng mà không phải nhả lại viên ngọc thì hay biết mấy. Và trong chừng mực của ý thức con người, có thể can thiệp được thì lẽ nào vẫn phải chịu một cái giá quá cao? Trung thu sắp đến rồi. Trung thu của tuổi mới lớn. Các em không còn những thiếu nhi hồn nhiên phá cỗ. Các em có thể vui trung thu và nghĩ về mùa thu. Trong tư cách của những người đã bắt đầu lớn, của những người chủ mảnh đất quê hương, nghìn đời yêu dấu của chúng mình. Thương về miền Trung. Khi Sài Gòn bất chợt heo mây, khi người Sài Gòn khẩn trương lên đồ xuống phố để kịp hưởng một Sài Gòn lạnh nghìn ngày một thùa, cũng là khi ở đâu đó ngoài Trung đang có bão, Sài Gòn chẳng bao giờ trở lạnh, chỉ trừ khi báo rớt, kết hợp với ngoài kia có gió mùa đông bắc. Khi Hà Nội lạnh, cũng là lúc nam thanh, nữ tú nô nức sắm sửa, bộ hành chơi xuân với bao giày tất, quần áo xanh đỏ, thì cũng chính lúc này ở Huế, chắc chắn trời đang mưa dầm, gió bấc. Thiên nhiên ban cho xứ Huế một cái mùa chi mà tội lạ. Những cơn gió mùa đông bắc từ Siberia qua Trung Á, qua lục địa ở Trung Hoa tràn vào Bắc Bộ là những cơn gió khô tạo nên cho miền Bắc một mùa lạnh, mùa khô. Lạnh mà nắng, lạnh mà còn mặc ấm được, lạnh nhưng còn đi giày, đi tất được. Thế mà, cũng chính những ngọn gió mùa đó nhưng thổi qua vịnh Bắc Bộ mang theo hơi nước của biển, đến khi gặp dãy Trường Sơn bốc lên cao thì lại luôn luôn gây mưa cho cả vùng xứ Huế. Để thành ra, cả nghìn năm sau vẫn còn nguyên câu hỏi, nỗi niềm chi, rứa Huế ơi, mà mưa xối xả trắng trời thừa thiên. Trích thơ Tố Hữu. Những chú học trò ngày ngày đội mưa đến lớp, chân ướt lạnh, tím bầm, giày tất nào chịu đựng cho thấu nổi. Người Hà Nội, Tết mà không thấy lạnh, họ sẽ buồn vì hư đào, hư quất, hư nồi thịt đông. Trong lúc đó, những cô bé xứ Huế đến đêm 30 còn phấp phòng cơn mê ngày mai trời đừng lạnh, vì lạnh có nghĩa là mưa, là phải khoác mảnh áo tơi cũ ra ngoài manh áo đẹp mẹ may để diện ba ngày Tết nếu trời không mưa. Thương ơi xứ Huế, những mái tôn chưa bao giờ có màu ánh bạc, những chiếc xe đạp chỉ đi qua mấy ngày đông là nước mạ đã gỉ sét thành nâu xì xì. Có nơi mô mà mưa đến thối đất, mưa chết cây đu đủ, ngày ra hoa, mưa thối cả những nương sắn, ngày giáp hạt, mưa đến kỷ lục, cả 10 ngày không ngưng nghỉ. Mưa ơi mưa, đôi khi người là kẻ thù của nhan sắc muôn loài. Hôm qua, đài lại báo tin rét đậm. Hạnh phúc là cái chăn hữu hạn. Ấm nơi này, lạnh nơi khác. Vui cho nơi này, buồn cho nơi kia. Đã đi qua cái tuổi vô tư, khó có thể có niềm vui riêng được nữa. Nghe một cơn gió mùa cũng nhói lòng vì những miền đất ruột thịt, quê nhà. Và Tết này, xin chắp tay với trời, đừng lạnh, để Huế mình có một mùa xuân không mưa. Những cái tên, những phận người. Hùng đang học trường Trung học phổ thông Võ Thị Sáu, Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, chuẩn bị về Huế. Trong những món quà mẹ chuẩn bị cho cô bác ở quê nội, Hùng bật cười khi đọc đến những địa chỉ với tên người là bác Muốn, O Trùm, ông Trùm, chú Lạc, vân vân. Đã có một lần, Hùng buột mồm hỏi má: "Má ơi, ông trưởng Thúi là ai? Tên gì nghe kỳ cục vậy má?" Má Hùng bảo: "Cha bố anh, tên ông ngoại của con đó." Hùng thầm nghĩ, những cái tên của ngày xưa sao mà dở tệ. Và em, nếu em đã một lần tham gia hoạt động tình nguyện ở một vùng nông thôn nào đó, em sẽ dễ dàng bắt gặp những người phụ nữ lầm lùi, những cụ già lưng còng với những cái tên như chị Kẹo, bà Ngao, cụ Tránh Cơm, cụ Mót, bà Tẩy, cụ Rúi, cụ Bèo, cụ Bọt, vân vân. Những cái tên, ôi những cái tên mang dấu tích còn lại của một thời ngày xưa, một thời của những con người thấp hèn số phận cỏ cây, mang sống kiếp của con sâu, cái kiến, của những trôi nổi, bọt bèo. Thế rồi cuộc đời đẹp lên, và những tên người cũng sáng bừng lên như ánh sáng văn minh của thế giới chiếu rọi vào mỗi kiếp người. Từ những cái tên như tên nôm đến những cái tên chữ, từ những lầm, lụi, ốc, mò đến những phượng, hoàng, thăng, thiên là một quá trình lớn lên, mở mày, mở mặt. Cùng với một dân tộc đã lớn lên và có tên trên bản đồ thế giới. Hùng ạ, những cái tên dở tệ. Những cái tên dở tệ đó tự thân nó đã mang trong mình một nỗi buồn quá khứ. Cho nên, những Thiều, những Quang, những Lan, những Huệ, những Vinh, những Dũng của hôm nay ơi, những cái tên đẹp của các em không phải bỗng nhiên mà có. Đó là kết quả ở trên con đường mà bao thế hệ cha ông mình đã vất vả bắc cầu để đi qua. Hãy biết trân trọng tên mình để làm cho nó ngày càng rực rỡ lên các em nhé. Chiều ngoại ô. Chiều buông nắng, hoàng hôn khuất xa chân trời. Chiều ngoại ô gió khẽ đùa tóc em. Kìa xa xa lũy tre giang tay đón chào. Cong cong con đường uốn quanh. Chiều xa phố chiều mang chút hương thanh bình. Chiều ngoại ô gió theo từng bước chân. Ca khúc của nhạc sĩ Tin Anh Minh được ca sĩ Tin Thủy Chi hát lên trong đĩa nhạc Hoa Học Trò. Giọng ca trong vút, chứa đựng niềm tin ngây thơ, ước mơ bình thường mà rất đỗi tha thiết, làm người lớn cũng muốn khóc. Nhất là những người lớn có kỷ niệm về ngoại ô và còn thương mãi đất ngoại ô. Tôi nằm trong số đó. Làm sao mà không nhớ khi đất ngoại ô đi ra từ trang sách văn học, rồi vào thẳng trái tim tuổi mới lớn, thường đóng dấu một lần là mãi mãi. Đó là nơi tầm tã, rụng bên dòng sông. Những người dân nghèo về đây như vỏ hến chiều chiều tấp lên các bến. Là bà con chân đất, đội áo, nối vai, le te chợ hôm, chợ mai, đầu tắt mặt tối. Làm sao có thể quên khi người ngoại ô đi ra từ võng mạc ấu thơ, rồi lưu ảnh vĩnh viễn. Bà con quê tôi gồng gánh than, củi, chùi, lã vằng, đi qua chợ hôm, chợ mai, vào phố để bán ở chợ An Cửu. Xa hơn nữa là chợ Đông Ba. Họ gánh hàng chạy bộ, rời ngoại ô từ lúc nửa đêm. Đôi khi gánh sim, gánh nấm, gánh mồng. Học trò ngoại ô là cậu tôi, đội mưa qua hàng chục cây số vào phố học. Mùa đông mưa dầm, áo tơi giọt cho học sinh nhà khấm khá. Áo tơi bằng của con nhà nghèo, chạm vào gót chân cậu tôi tóe máu. Học trò ngoại ô là tôi đi xe đạp, về đêm, mưa tối trời mò, không ra chiếc dép bị rơi trên đường. Là ông mong, là chú muốn, là cậu lời, còng lưng trên những chiếc xích lô mỗi tối về ngang ngõ. Hẳn nhiên là có một thân phận ngoại ô, là nơi rác thải đô thị tìm đến, là những bãi xà bần sắt rỉ, là cái ranh giới thành thị nông thôn đầy khoảng cách, là những dòng sông không còn xanh, những dòng sông sắp qua đời, là sự thua thiệt trong đua tranh. Tôi cũng nghĩ đến thân phận ngoại ô của đất nước trước những vùng ánh sáng láng giềng mạnh mẽ hơn, phát triển hơn, để rồi chỉ chuyên cung cấp lao động giá rẻ, cung cấp không chính thức những thân phận ngựa người, người ngựa. Trước một Hàn Quốc, Đài Loan, trước một Trung Hoa đại lục là đại công xưởng của thế giới, những chai bia rẻ, những xe máy rác, những đồ chơi độc hại, những quả trứng hủy diệt, ngành chăn nuôi, vân vân. Và không khéo vài chục năm sau, ngay cả trước Campuchia, khi đất nước này đang bước đi ngày một mạch lạc với nhà nước pháp quyền, từ 3 năm nay tăng trưởng bình quân 11,4%, cao hơn chúng ta rất đáng kể. Ước mơ cho thời gian yên lặng khẽ trôi, ước mơ cho tình yêu lên hạt sắc xuân, ước mơ như hạt mưa đâm chồi lá non. Ước mơ là lá trên cành. Trong cơn bão đô thị hóa, những cánh đồng không còn, lũy tre không còn, con đường quanh quanh rồi cũng sẽ bị bánh xe cày xới gặp gành. Những trong lành cũng ra đi, cùng biến cải bãi biển thành nương dâu. Để rồi những điều bình thường cũng trở thành mơ ước của đôi trẻ, thì chiều ngoại ô chợt nhiên thật buồn. Nó nhắc nhở chúng ta, trên phạm vi loài người, về bài toán phát triển, phải thường xuyên cân nhắc đến đáp số cuối cùng.